thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vô thượng tâm tâm vị diệu pháp ba thiên dạng kiếp đang đau ngộ ngã kim kiếp phân đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt
xin mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng quý vị có thấy nóng không? Có. Có thấy mệt không? Không. Tôi xin tán thán quý vị. Tôi biết là hồi sáng bây giờ quý vị cũng mệt rồi. Thưa, hồi sáng này thì quá đông, hôm nay thì mấy em nó hồi sáng này nó cũng dường Đức Phật, bây giờ mệt rồi, thành ra mới thiếu cái này, thiếu cái băng học ca của sư bà. Thưa, để bắt đầu thì chúng ta, thưa hôm nay quý vị biết, hồi sáng này bao nhiêu vị đã dự lễ Phật đản hồi sáng ở tại chùa, quý vị có dự nhiều không? Thế bao nhiêu vị đó sáng này có mặt ở đây? Nhiều ha, thôi được. Thưa tốt lắm, hôm nay là ngày Phật đản, là ngày Đức Thế Tôn có mặt trong cái cuộc đời thế tục này. Thật sự nó là một ngày vui cho chúng mình, một ngày vui cho những người con Phật. Và trong một năm bận rộn gì mấy, quý vị để dành một ngày để mà tu tập thì cũng điều đó rất là tốt, rất là an lành cho mình. Chúng tôi muốn rằng xin quý vị dành một vài phút để chúng mình ngồi tĩnh tâm, để mà chúng mình nhớ lại cái hình ảnh ngày xưa của Đức Thế Tôn. Chưa hồi sáng này thì trong phần tiếng Việt chúng tôi không có nói, nhưng mà trong truyền thuyết thì khi Đức Thế Tôn giáng trần nè, thì khi hoàng hậu Ma Gia vào viếng vườn Lâm Tỳ Ni thì hoàng hậu thấy mệt, hoàng hậu mới đưa tay lên để mà vói cây vô ưu, nắm cây vô ưu, thì ngay khi đó cây đã hiểu được cái tâm hồn của hoàng hậu, cho nên cành cây chuyển mình xuống để mà đón bàn tay của hoàng hậu. Khi hoàng hậu vừa nắm cây vô ưu thì bà đau bụng, và ngay khi đó thì thái tử chào đời. Việc đầu tiên của thái tử là bước đi bảy bước, bước bảy bước đầu tiên trên cuộc đời trần tục này. Và lạ lùng, mỗi bước đi thì khi thái tử bước xuống mặt đất rồi, và khi ngài dở chân lên thì nơi dấu chân của ngài, nơi đó nở một hoa sen. Không phải là hoa sen đuôi để đón chân ngài, mà lạ lùng là ngài đã đặt chân xuống đất rồi, lấy chân lên, khi đó nơi dấu chân mới nở hoa sen. Thưa, sự kiện đó cho thấy rằng nơi nào có mặt của đạo Phật, nơi nào có mặt của Đức Phật, nơi nào có mặt của những người tu tập trong đạo Phật, là nơi đó có hoa nở, nơi đó có gió mát, nơi đó có sự an lành. Xin quý vị cùng chúng tôi ngồi vài phút, lắng tâm mình lại để mà nghĩ về sự có mặt của đạo Phật. Đạo Phật có mặt đã nhiều năm trên cái cõi Ta Bà, nhưng mà nơi nào có đạo Phật là nơi đó có tình thương, nơi nào có đạo Phật là nơi đó có sự cảm thông, Nơi nào có đạo Phật là nơi đó có sự tha thứ. Đạo Phật chưa từng mang một cái vết máu nào cái thế gian này. Và ngược lại, đạo Phật bao giờ cũng kêu gọi tình thương. Xin quý vị, trong cuộc đời của mình, có thể chúng ta có những cái niềm đau, những nỗi khổ, có thể chúng ta có những nỗi trằn trọc băn khoăn trong cuộc sống riêng tư. Ngày hôm nay là Phật đản, xin quý vị quán chiếu lại. Nếu chúng ta có những nỗi khổ đau riêng tư của mình đó, mình đã đủ khổ đau rồi. Ngày hôm nay là ngày Phật đản, chúng ta phải tập mỗi bước chân của mình, mỗi sự có mặt của mình phải mang tới cuộc đời những đóa hoa sen. Xin bỏ qua đi, ôm giữ những khổ đau, những trần trọc, những bức khuất làm gì. Xin tập, tập, tập để cho những cái khổ đau nó trôi qua, và tập sống một cuộc đời của một vị Phật ngày mai. Xin nhắm mắt lại, ngồi thoải mái, thảnh thơi, và nếu chúng ta có nghĩ đến những chuyện khổ đau, thì xin cầu nguyện cho những khổ đau đó trôi theo dòng thời gian đi vào trong quên lãng. Phải sống như vậy để mình có được cái tình thương, sống như vậy để mình có được cái hạnh phúc cho mình và cho những người thương của mình. Xin quý vị nhắm mắt lại một chút, ngồi thoải mái và theo dõi hơi thở của mình. Ơn quý vị, thưa các đầu sáng bây giờ quý vị cũng có dịp chào nhau. Bây giờ thì tâm hồn mình thanh tịnh thì xin quý vị chào nhau thêm một lần nữa. Chào người bên phải, bên trái của mình. Hồi sáng này đó có một ông Mỹ. Ông Mỹ đó là khoa trưởng của trường San Jose. Ông rất thông minh. Khi mà ông tới đây thì ông chào chúng tôi đó. Thì thay vì quý vị biết là ngày sinh nhật của Phật ha, thường thường người Mỹ thì happy birthday, phải không nè, happy birthday, thì ông thông minh lắm, ông nói rằng là happy birthday to you, happy birthday to you. Thì giả sử như hôm nay là mừng sinh nhật của bà, mừng sinh nhật của chị, của anh, có phải không quý vị? Phải không? Thì cái chỗ lý thú á, tôi nghĩ là ông Mỹ này là cái người biết đạo. Lẽ ra đó phải là nói là happy birthday to you, the Buddha, phải không nè, mừng sinh nhật của ngài không Phật. Thưa thì ông tưởng thôi không hiểu, thì ông giải thích thêm. Tôi nói rằng tôi say happy birthday to you because you have the seed to become a Buddha. Ông nói sở dĩ tôi nói là tôi chúc mừng sinh nhật của thầy là bởi vì thầy có hạt giống để thầy trở thành Phật. Quý vị thấy, một cái người tu tập rất là thông minh. Thưa chúng mình, chưa phải là Phật. Chưa. Có lẽ còn xa lắm quý vị. Nhưng mà trong chúng ta, tất cả những người có mặt ở chùa, tất cả những người đã từng có dịp nhìn Phật để cười, tất cả con người đã từng có nhìn cuộc đời này với đôi mắt xót thương, thì tất cả chúng ta đều có cơ hội để thành Phật. Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái phẩm kinh gọi là kinh Phổ Môn. Thưa, sau khi mình đã học cái hạnh của ngài Dược Vương, dùng cái hạnh đức, dùng cái sự tu tập của mình để mà giáo hóa những người khác, sau khi chúng ta đã biết thực tập những cái phương tiện hành trì của mình, nếu chúng ta trong cuộc sống gia đình á, nếu chúng ta miệng mình nói thương yêu, xin quý vị thực tập cái hành động thương yêu ngay trong cuộc sống của mình. Nếu chúng ta dạy con cháu mình phải thương xót, phải thứ tha, thì chính chúng mình cũng phải tập hành thương xót và thứ tha. Thứ đó là dùng cái thân, dùng cái hành, dùng cái hành động của mình để mà dạy. Thì sau đó đó, thì chúng ta học cái phẩm Diệu Âm. Diệu Âm Bồ Tát phải dùng cái tiếng nói của mình để mà chuyển hóa lòng người. Thưa chúng mình, có thể thực tập được cái hành đó. Tội nghiệp cho chúng mình á, nhiều khi mình đánh răng mình súc miệng, tưởng rằng răng và miệng mình sạch, thế có khi nó không sạch chút nào. Chúng ta đánh răng sạch thiệt, nhưng mà miệng mình mở ra đó, thì thay vì xây dựng cuộc đời thì miệng mình mở ra để tạo thêm quan trái. Có khi chúng ta đánh răng súc miệng thật sạch, nhưng mà thay vì mang tới những cái tình thương trong cuộc sống thì chúng mình lại mở miệng ra để mà trách, để mà hờn, để mà mắng giết, để mà sân hận với nhau. Cho nên xin quý vị mình thực tập diệu âm, tức là mang cái tiếng nói, mang cái tiếng nói có công năng chuyển hóa lòng người. Diệu là có khả năng chuyển hóa từ khổ tới vui, từ khóc than tới có thể nở được nụ cười. Cho nên xin quý vị, chúng ta có nhiều phương tiện lắm quý vị. Quý vị không thể tưởng tượng được rằng trong cuộc sống đầy dẫy vật chất của mình, có khi chúng ta chỉ cần mở một cái lời nói thôi. Có khi mở một lời nói thôi quý vị, mà chúng ta cứu được con người. Tôi có gặp một em Mỹ Đen. Tôi không biết em trước đây. Thưa em, lúc nhỏ đó, thì em bị cha mẹ em hành hạ, bỏ bê, tội nghiệp. Cha mẹ em dùng ma túy, cho nên bỏ em. Khi mà bị ma túy dùng làm chủ đó quý vị, thì họ chỉ lo tới cái nhu cầu về thuốc, về ma túy của họ thôi. Họ bỏ đứa nhỏ mà không săn sóc em. Mà em bé Mỹ Đen rất là dễ thương. Và kết cục là sao? Kết cục là ba em ở tù và mẹ em chết. Thì em bé đó trở thành một đứa con của nhà nước. Bởi vì lúc đó em mới có 7 tuổi thôi. Mà khi em trở thành một đứa con của xã hội đó, giống như một đứa con mồ côi vậy đó, thì trên xã hội Mỹ này đó, người ta mới đưa em vào làm con của nhà nước. Người ta mướn những cái người social worker để mà chăm sóc em. Người ta đưa các em vào những cái nhà mồ côi để mà nuôi dưỡng. Thưa, sống trong những cái nhà mồ côi như vậy đó, thì đâu phải như trong nhà của mình. Đứa lớn đánh đứa nhỏ, đứa lớn ăn hiếp đứa nhỏ, da trắng ăn hiếp da đen, vân vân. Thưa, em sống trong cái sự tủi nhục cùng cực. Em trách mọi người hết. Trách mẹ, trách cha vì dùng ma túy mà bỏ em. Trách những cái người cán sự xã hội không lo lắng cho em trọn vẹn. Trách những cái nhà group homes vì không có bảo vệ cho em. Em đã sống như vậy bằng cái sự thù hận cuộc đời. Cho tới năm em 16 tuổi. Năm 16 tuổi thì em sống trong sự hận thù. Em quán ghét nhà thờ, quán ghét xã hội. Và sao? Em có một thái độ bất cần đời. Đụng ai em đánh đấy. Không tập cũng đánh. Bị em đánh thì chỉ để cho thấy rằng em có một cái quyền nào đó. Bị vì mười mấy năm trước trong cuộc đời đó, em toàn bị người ta ăn hiếp. 16 tuổi có sức mạnh rồi thì ai mà đi ngang cười các em cũng đánh. Đánh thì chị em ở tù như là như con cóc bỏ dĩa. Đi ra đi vào, đi ra đi vào. Bị em thấy cuộc đời của em không còn có lối thoát nữa. Cho tới khi em gặp một cái người cán sự xã hội. Bà đó, khi mẹ em bị bắt, em đánh người, không có không cớ, không nguyên cớ, đánh người không nguyên cớ. Thì lần bị bắt thứ 8. 7 lần trước, cái người cán sự xã hội tới gặp em thì đều nhằn. Mày không biết cái thân mày. Không lo học, không lo này, không lo nọ kia mà mày lại đánh người. Rồi lớn lên mày đó thế nào? Thưa, chỉ trách, chỉ hờn, chỉ phiền, chỉ giận. Tới lần mà em bị bắt, thì cái người xấu xung quanh cơ giống như người cha, người mẹ vậy đó. Họ tới họ lãnh em ra, ở trong nhà tù thiếu nhi. Thì bà không trách. Bà ngồi đợi em ra đó. Nhưng khi vừa em bước ra khỏi cửa nhà tù á, thì em thấy nước mắt của bà rớt xuống mà khóc. Em hỏi tại sao bà khóc? Thì bà trả lời rằng, bởi vì tôi lo cho em. Nguyên văn là because I care about you. Tôi lo cho em. Chứ em bé đã đổi, trở thành một con người mới. Và năm ngoái em tới thăm. Cái chỗ chúng tôi làm là những cái người chuyên môn nuôi con nít, nuôi con của những người có đứa con mồ côi đó. Em tới, bây giờ anh là một kỹ sư. Và em tới để em tìm cái người mẹ. Chỉ một lời nói thôi mà chuyển hóa được đời em. Tội nghiệp, cái người social worker đã chết rồi. nhưng mà em tới, và chúng tôi mười mấy năm sau mới nghe được cái lời nói của em. Chúng tôi không biết em là ai, nhưng mà chúng tôi nói, em tới em nói, các quý vị có biết được rằng chỉ cần một cái lời nói của bà Rosemary, một lời nói thôi, mà tất cả những sự hận thù quán trách cuộc đời này đó, tôi thấy rằng trong cuộc đời này có một người, có một người thôi, một người đó thực sự lo lắng cho tôi. Chúng tôi muốn kể câu chuyện đó để cho quý vị thấy diệu âm không phải là ngôn từ của Đức Phật mà thôi, chúng mình có thể có được những diệu âm. Quý vị, chúng mình nếu biết mình biết sử dụng ngôn ngữ không phải là dối trá, nhưng mà nếu chúng ta dùng cái ngôn ngữ của trái tim mình á, chúng mình có thể chuyển hóa được rất nhiều, chuyển hóa nhiều lắm quý vị. Con cháu mình cũng vậy, có khi chúng ta thương, chúng ta lo, nhưng mà mình lo một lúc nào đó rồi nó không có nghe mình thì mình sinh giận, lo rồi sinh giận, từ giận nó sinh oán hờn, mình trách, mình mắng, mình rầy. Có nhiều khi chúng mình nếu mình tu tập, mình có thể mình truyền đạt được cái ngôn ngữ của trái tim của mình. Tôi nghĩ rằng cái điều đó có thể chuyển hóa được con cháu của mình. Hôm nay chúng mình học tới một cái phẩm khác, một cái vị Bồ Tát khác, một cái vị Bồ Tát mà rất là dễ thương. Có thể là quý vị tìm Ngài á, lên chùa tìm Ngài thì tôi không biết Ngài có ở đó hay không, có thể có. Nhưng mà có khi mình sẽ tìm được Ngài ở những cái nơi mình không có tưởng tượng được. Thưa vị Bồ Tát đó tên là Quán Thế Âm. Cái phẩm mà nói thì hiệu của Ngài chắc là phẩm Phổ Môn. Quán Thế Âm. Quán là lắng nghe, thế âm là tiếng nói của cuộc đời. Thưa, trong có khi trong cuộc sống của chúng mình á, có khi mình nghe quý vị, nghe, nhưng mà mình không nghe được cái tiếng nói của người kia, không có nghe được cái tiếng nói thực sự trong tâm hồn của người kia. Bởi vì sao? Bởi vì chúng mình chỉ muốn nghe cái tiếng vọng của chính mình thôi. Bao nhiêu trong chúng ta đã có từng có một sự trục trặc, người Mỹ gọi là cái communication problems, communication. Chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta không hiểu. Và nếu có hiểu chăng, chúng ta chỉ hiểu theo cái nhìn, cái tâm trạng của mình thôi. Tội nghiệp. Có như vậy cho nên chúng mình đã hiểu lầm không biết bao nhiêu mà nói với nhau. Có khi chúng mình ở chung một nhà, nhưng mà sao? Mà dường như là tâm hồn của hai người ở hai nơi. Quý vị xét lại cái cuộc sống của mình. Có nhiều khi không biết lý do nào, mình muốn nói, nhưng mình không nói. Cái tâm hồn thật của mình, cái tình cảm thật của mình, có khi chúng mình không nói. Và nếu chúng mình không nói, thì làm sao cái người thương của mình có thể hiểu được mình, quý vị? Cho nên trong Đạo Phật, đặt nặng tới cái chỗ là kiến hòa đồng giải. Nói với nhau vì thương nhau mà nói. Nếu chúng ta nói ra để mà trách cứ, giận hờn, phiền trách lý luận, tiếng nói đó không có đi tới đâu hết. Quý vị có bao giờ có cái kinh nghiệm mà cãi vã với người thương chưa? Có bao giờ quý vị cãi với người thương của mình không? Không, tôi không có người thù, người thù tôi không nói, người thương vậy. Có bao giờ có cãi không? Có. Có khi mình cãi với người thương của mình á, thì ai nói ai nghe? Quý vị có đặt lại vấn đề không? Tâm sự cả ông hết trơn á, ông á, tâm sự cả bà hết trơn á. Ông đổ thừa bà đổ thừa ông, không có ai nghe ai hết trơn. Quý vị nghĩ đi coi, thế khi nào mình cãi vã với những người thiệt sự là tình thương sống có thể sống đời của mình á, mà khi đã nói cãi vã thì không có ai nghe ai hết trơn. Mình nói mà người ta không nghe, mà ngược lại người ta nói mình cũng nghe nữa. Mình chỉ nghe cái giận của mình, cái bực bội của mình, cái phiền trách của mình thôi. Cho nên xin chúng ta thực tập cái hạnh của Ngài, là nghe. Thưa, nghe những điều nói mà nghe luôn cái những điều không được nói. Tôi nói lại, chúng mình phải tập nghe những người thương của mình, nghe những cái gì họ nói, nhưng mà cũng tập nghe luôn những cái gì mà họ chưa kịp nói. Có bao giờ chúng mình trong tâm trạng mà mình mong là người kia hiểu được lòng mình không? Vì lý do nào đó mình không nói được. Mình không nói được cái chuyện sâu kín trong tâm hồn mình. Nhưng mình chỉ ngồi được mình trong mong có một cái người nào đó hiểu được mình. Hiểu được cái gì mà mình vùi vập ở trong hồn. Thưa điều đó xảy ra rất thường quý vị. Xảy ra rất là thường. Cho nên xin chúng mình, xin quý vị thực tập. Hôm nay về có thể thấy bà mẹ ngồi hơi buồn. Nếu chúng ta nói, ông bà ngồi kệ, bà lâu lâu bà buồn, có chết chóc gì. Thưa chúng mình không biết tập, không biết tu. Có khi mình hỏi, mẹ, bữa nay có hơi buồn, phải có chuyện gì không? Thưa tạo điều kiện cho người ta nói. Con mình chiều nay về, đi học về, nó vất cái bát khác đó, đó, nó chạy vào trong phòng. Thưa mình có việc mình phải làm. Thưa nếu mình tiếp tục mình làm việc của mình á, là mình thiếu tu tập cái hạnh quán thế âm. Mọi thường nó vào nó về thì nó chào mẹ, chào cha. Bữa nay nó bỏ cái bát khác nó chạy vào trong phòng. Thưa nếu là người biết thương con, biết tu tập, tôi nói là tu tập, thì sẽ tới gõ cửa phòng. Hôm nay có gì lạ không con? Nói cho cha biết, nói cho mẹ hay. Thì chúng tôi thấy là những cái phương pháp thực tập như vậy đó, là chúng ta tìm cái phương cách để nghe. Biết đâu con mình có chuyện bực dọc, biết đâu con mình có chuyện khó khăn, biết đâu con mình có những chuyện não phiền, chúng ta tập khơi ra cho con cháu mình nói. Điều đó là điều mình thương con cháu thật sự, và điều đó là mình biết tu theo cái hạnh của Quán Thế Âm. Phẩm Phổ Môn là một phẩm trong kinh Pháp Hoa, nhưng mà hồi trước tới giờ đó, vì cái sự linh nghiệm của phẩm này, cho nên nhiều đời rồi người ta tách cái phẩm này thành như một cuốn kinh. Quý vị để ý là một phẩm, nhưng mà nhiều đời rồi chúng ta coi như một cuốn kinh, gọi là kinh Tam Bảo. Thường thường khi mà chúng tôi nhỏ ở Việt Nam thì khi Phật tử họ tới rồi xin thầy tụng một bộ Tam Bảo, một kinh Tam Bảo. Tam Bảo tức là gì? Là Phật, Pháp và Tăng. Thì trong bộ kinh Tam Bảo đó có mấy cuốn này, là Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, Kim Cang. Vậy thì Hồng Danh là Phật Bảo. Hồng Danh được kể trên Phật không là Phật Bảo. Kim Cang là Pháp Bảo. Và Quán Thế Âm là Tăng Bảo. Bởi vì Quán Thế Âm thực sự là một vị đệ tử của Phật, là một cái vị Tăng, là một vị xuất gia. Cho nên đặt Quán Thế Âm gọi là Tăng Bảo, trong gọi là Tam Bảo. Về cái sự linh nghiệm của phẩm này thì nó bắt đầu có nhiều sự linh nghiệm rất là nhiều. Là vào đời Đường ở bên Tàu có một cái ông thương gia. Ông giàu có lắm, ông đi, ông bán lúa, mua bán lúa gạo, rất là giàu có. Thì mẹ của ông á, rất là tin vào Quán Thế Âm. Cho nên từ hồi nhỏ đã dặn ông là con làm ăn, làm gì làm cũng nên có thờ tượng Quán Thế Âm. Bởi vì Ngài đã có cái hạnh viên thông, Ngài hiểu được tâm hồn của mình, hiểu được và bao giờ cũng xót thương mình để mà cứu mình. Cho nên ông không có xin đi chùa, nhưng ông có thờ Phật Quán Thế Âm ở nhà. Và mỗi ngày ban đêm ông tính sổ sách rồi bận gì bận, thì ông cũng đốt cái nhang trên bàn để Quán Thế Âm. Ông tụng kinh Phổ Môn. Có một bữa nọ ông tụng kinh Phổ Môn, thì ông thấy tự nhiên dường như mình đi vào trong một cơn mơ. Và trong cơn mơ đó đó, thì có một người đàn bà đưa cho một bài thơ. Bài thơ đó như vậy: là Phùng Kiều bất đình châu, Ngộ Du tức Mạc Đầu, Đẩu Cốc Tam Thân Mễ, Thương Thằng Bổng Phúc Đầu. Tức là gì? Phùng Kiều bất đình châu, tức là gặp cầu á đừng có dừng ghe lại. Phùng Kiều bất đình châu, tức là đi gặp cầu á, cầu trên sông á quý vị, mình đang đi ghe gì, gặp cầu đừng có dừng lại. Ngộ Du tức mạt đầu. Hễ gặp dầu á thì vội vàng lấy cái dầu đó xoa trên tóc của mình. Ngộ vô tức mạt đầu, gặp dầu lấy dầu thoa lên đầu của mình. Đậu cốc tam thân mễ, một thùng gạo á thì trong đó có 7 phần là trốc, 10 phần gạo với một đấu gạo, một đấu gạo tức là một dạ gạo gì đem xây ra đó, thì là tam thân mễ chỉ có 3 phần gạo thôi, 7 phần là trốc. Thương thằng bỗng phúc đầu, con rùa xanh nó đậu trên cây viết. Ông không hiểu là bài thơ có ý nghĩa gì. Gặp cầu á thì đừng có dừng thuyền lại, gặp dầu á thì lấy dầu thỏa đầu. Một thúng lúa như vậy đó thì đem xay ra đó thì được 3 phần gạo, 7 phần gốc. Gặp cây viết á thì có con rùa đậu. Ông không hiểu tại sao, nhưng mà ông nhớ bài thơ đó. Thưa thì quá là như vậy. 2 năm trước đó thì vợ ông mất, vợ ông chết, và ông mới tái giá một người vợ thứ hai rất là trẻ. Ông cưới bà vợ rất là trẻ, ở chung với ông. Nào ngờ bà vợ đó thì lại ngoại tình với một người đàn ông khác. Và khi mà ngoại tình như vậy thì họ sống với nhau mà sống trong khổ đau. Ông không biết. Thì hai người mới bàn với nhau á, chỉ có cách là giết ông này thôi. Giết ông này, rồi như vậy thì có thể là chở lúa đi bán. Chở một thuyền lúa đi bán. Tức là ở Việt Nam thường biết như cái chài, phải một cái lớn. Thì chở đi bán thì ông chở mới đi trên sông được có mấy ngày thôi. Thì gặp trời bão, gió lớn quá. Mà khi gió lớn quá thì sao? Thì thường thường gió lớn quá thì sông, mấy chiếc ghe trên sông á thì tấp lại bên bờ. Và thường thường phải đậu ở dưới cầu để mà cho nó đỡ gió, mưa gió. Thì khi mà ghe con vừa tới cầu thì có người trên tàu nói rằng: thưa ông, phải đậu dưới cầu cho đỡ gió. Thì ông sực nhớ tới câu là gặp cầu đừng dừng ghe. Ông nói không được, ông nói không được, đi qua luôn. Mà quả thật chiếc ghe lúa của ông vừa qua khỏi cầu thì cầu nó sập. Vừa qua khỏi cầu là cầu nó sập xuống. Ông thấy quả thật là có sự linh nghiệm. Một cái bài thơ đã lâu rồi và giờ sực nhớ tới: gặp cầu đừng dừng ghe. Thưa ông, càng tin thêm vào Đức Quán Thế Âm. Và chừng khoảng 7-8 tháng sau á, thì một đêm nọ, ông đương quỳ lại, đốt nhang và quỳ lại trước khi đi ngủ trên bàn Đức Quán Thế Âm, thì tự nhiên cái đèn đổ xuống, nó rớt xuống. Mà ngày xưa đốt dầu đó phải như bây giờ, đốt vào dầu phộng á quý vị, có cái ghế, có cái tim dầu phộng. Thì ông nói tại sao không có gì hết mà tại sao có đèn nó rớt xuống. Và khi mà cái đèn nó rớt xuống thì sao? Dầu nó đổ trước mặt ở dưới đất ông ạ. Dầu phỏng đổ trước đất. Ông mới sực nhớ câu thứ hai: gặp dầu liền thoa đầu. Thì ông mới lấy bàn tay của ông thoa dầu đó và thoa lên tóc của ông. Trước ngày xưa đàn ông để tóc dài, thoa lên tóc của ông rồi ông đi ngủ. Thưa ông đi ngủ, ông mệt, ông ngủ mê thì tới khuya thì ông nghe tiếng la lên. Thì khi đó ông dọn về, ông la lên rồi kiếm người ta đốt đèn lên á, thì thấy vợ của ông á đã bị cắt cổ và đã chết rồi. Bị cắt cổ, đương vậy chết. Ông sợ quá thì mới la lên, thì làng xã lính trắng mới tới bắt, mới tới lận kết. Thì nói rằng vợ ông ngủ chung nhau trong nhà như vậy đó, thì tôi tới không ai hết, vậy thì chỉ có ông là cái người giết vợ thôi. Và cái ông quan phủ đó, ông cố tình ông làm tiền, ông mới nói ông là cái người giết vợ là chỉ có bắt ông này thôi. Mà thật sự ông không có nghi ngờ ai hết, ông không biết nghi ai hết. Người tu hành không dám nghi bậy, ông nói tôi không có nghi ai hết. Thì không biết như thế nào, bị tra bị khảo, ông không biết là ai. Thì khi mà bị cái lệnh, khi mà bị giết người như vậy, tức là cái án phải án tử hình. Thì cái quan địa phương á, ngoài cái thẩm quyền xử quan địa phương, cho nên đưa lên quan trên để mà xử, đưa tuần phủ để mà xử. Thì lên quan tuần phủ á, thì khi mà hỏi tới hỏi luôn thì không thấy ai nghi ngờ hết. Mà ông này ông có nói là không có người nào đáng nghi ngờ hết. Như vậy thì cái tội phạm là ổng không lạ rồi. Thì ông tuần phủ á, mới cầm cái án để mà phê. Phê là kết tội ông này là cái người giết vợ, Thưa lạ cái là vừa cầm cái bút lên phê, bút hồ sơ là bút mài mực chứ quý vị, vừa lấy cái bút chấm mực đưa lên á, thì tự nhiên có con rùa xanh nó bay ngay đậu lên cái viết. Thì khi mà rùa xanh đậu cái viết thì ông quan không biết không được. Ông đưa cái viết, ông đủ như vậy, con rùa nó không bay. Nó bay đi rồi nó lại đậu trên cái viết. Ông thương gia này, ông sực nhớ cái câu cuối cùng. Thương thằng bỗng bút đậu, con rùa xanh đậu trên cái viết. Thì khi đó ông thấy con rùa nó đậu trên cái viết của ông quan tuần phủ. Ông nói là ông tự nhiên ông bật miệng, ông nói rằng thương thằng bỗng phúc đầu, con rùa xanh đậu trên cây giác. Quan tuần phủ hơi ngạc nhiên, ông nói mất mớ gì mà muốn viết lên để phê là ông này giết vợ thì có con rùa xanh nó đậu. Mà tự nhiên ông này đã nói ông sợ chứ gì, bởi vì nói miệng rồi nhưng mà chỉ cần phê thôi. Ông này ông lại nói là có con rùa đậu trên cây viết. Ông quan mới dừng lại, hỏi ông nói cái gì. Thì ông này mới kể hết câu chuyện và đọc hết bài thơ. Đọc hết bài thơ từ đầu. Ngộ kiều mạc đình châu, ngộ du tất mạc đầu, đậu cốc tam thân mễ, thương thằng bỗng phúc đầu. Ông Tuần Phủ nói như vậy thì cái bài thơ này ứng. Bài thơ này ứng. Một là gặp cầu đừng có dựng thuyền. Ghe lúa của ông đi qua cái cầu, trong cơn mưa ông không dừng lại, cho nên ông khỏi chìm thuyền là đúng rồi. Ông gặp dầu ngộ du tất mặt đầu, gặp dầu liền xoa đầu. Thì câu này không biết như thế nào, ông đã là ông đã xoa đầu của ông, và ngay trong đêm mà ông lấy cái dầu ông xoa đầu của ông á thì vợ ông bị cắt cổ. Bây giờ còn cái câu là thương thằng bỗng phúc đầu là con rùa xanh đậu lên giết thì có đúng rồi. Như vậy thì còn câu mà đậu cốc tam thân mễ, một thùng gạo như vậy đó, khi mà giả được thì có 3 phần gạo và 7 phần trấu. Một thùng lúa đó, đi mà ông xây ra thì 3 phần gạo 7 phần trấu. Vậy thì ông quan này ông nói phải có cái ý gì trong câu này. Ông mới đình cái vụ án lại. Đình. Ông mới đi tìm thử coi trong cái làng đó, trong những người mà làm việc chung trong những người đó, có ai á tên là tam mễ tức là ba mễ, có ai tên là bảy trấu. Bởi vì ba có ba gạo gì bảy trấu, một 10 phần lúa xây ra thì được 3 phần gạo 7 phần trấu. Thì quả tình có một cái chàng thanh niên nọ tên là bảy trấu, tên bảy trấu. Thì ông quan mới theo dõi, kêu người ta theo dõi thử coi ông bảy trấu ông làm gì. Thì sau nhiều lần theo dõi thì mới có cái chứng cớ là cái ông đó là cái người tình nhân của cái người vợ hai, cái người vợ sau của cái ông thương gia này. Khi đó họ mới tìm cho ông bảy trấu để họ hỏi. Thì quá là như vậy, ông bảy trấu là cái người mà giết cái người đàn bà đó. Nhưng mà cái ý của ông không phải là giết người đàn bà, mà khi mà hai người bàn tính với nhau đó, bà vợ đưa cái chìa khóa nhà cho ông bảy trấu mà dặn rằng á, trong bóng tối vì hồi xưa đâu có đèn, khi mà anh thấy cái mùi dầu, đàn bà thoa dầu trên tóc đó quý vị, thấy cái mùi dầu á thì cái người đó là em, đừng có giết, bị em xức dầu dầu trên tóc. Cái người nào mà ít cái mùi dầu, không có mùi dầu là người đó là cái người kia. Như vậy thì cái ông này ông khiến là bị ông mới lại Phật xong. Ông chùi dầu trên đầu thì cái mùi dầu nó quá nồng đi. Thành trong bóng tối người đàn ông này vào giết. Thì thay vì giết cái người đàn ông, nhưng mà ông này ông mới xoa dầu trên đầu ông thì nó mùi nồng quá, ông lại nghĩ rằng cái người kia là người đàn ông. Ông cắt cổ người kia. Người kia hóa ra là cái người tình của ông. Thành ra nhờ một cái bài kệ của một cái người mà thành tính niệm Quán Thế Âm mà ông này trở thành trắng án. Từ đó về sau đó, quý vị, thì Quán Thế Âm Phổ Môn Phẩm này đó trở thành cái phẩm kinh cầu an cho tất cả những người tin vào đạo Phật, bởi vì có những sự linh nghiệm. Mới đây có một anh Phúc, anh ở trên Santa Ana, anh không có tin Đức Phật, nhưng mà sau này anh tin, anh mới kể lại chúng tôi câu chuyện của chính anh. Anh nói là hồi nhỏ đó, thì cũng như bao nhiêu thanh niên Việt Nam vậy đó, không đi chùa, mắc cỡ lắm. Nay thấy mấy em nhỏ nhỏ đi chùa tôi mừng lắm, có mắc cỡ không? Anh rất là đẹp trai mà không quân đó quý vị. Ở Việt Nam mà sĩ quan không quân tức là ngon lành, hồi xưa ngon lành lắm, đẹp trai rồi đại khái đủ thứ hết. Anh mắc cỡ, đi chùa mắc cỡ lắm. Nhưng mà bà ngoại của anh đó là cái người rất tinh quan thế âm. Bà ngoại của anh nghĩ rằng anh đi lính, cho nên bà mới cho anh một cái hình, một cái tượng Đức Phật Quán Thế Âm bằng cẩm thạch, mang dây chuyền, nó mang ở trong lưng của anh, mang trong ngực của anh. Thì dặn nó, con ơi, chàng nói âm linh lắm con, có khi nào mà gặp khổ nạn á thì con niệm Quán Thế Âm. Thì anh cũng nghe vậy thôi, anh không có dám đi chùa, sợ ta cười, không có dám đi chùa. Rồi thời gian trôi qua, ngoại của anh mất. Thì hôm nọ thì anh mới lái máy bay mà. Anh nói rằng, thầy biết không, con lái máy bay, con đang ở cái đi bay ra miền Bắc. Nhưng bay trong cái trận chuyến như vậy thì máy bay bị bắn rớt. Mà khi đó máy bay đã trở vào tới cái hải phận của miền Nam rồi, bắn rớt. Mà khi bắn rớt như vậy đó, anh nói anh có một cái họa đồ, có một cái nhỏ nhỏ kia bằng cái gì mà định hướng đó quý vị, cái địa bàn, có cái địa bàn nhỏ. Thì anh coi cái địa bàn đó, khi mà rớt thì giờ rớt ngoài biển, như vậy thì phải đi vào trong hướng Tây thì là hướng đất liền, tức là lộ vào hướng đất liền. Thì khi đó đó, trong cái cơn khủng hoảng, anh niệm Phật nói ra cứu con. Thì anh nói rằng nghe rất là rõ, thầy nghe rất là rõ, nghe nói là phải lộ ngược hướng, phải lộ ngược hướng, thay vì lộ vô bờ thì lộ ra ngoài biển. Anh nói bây giờ làm sao kỳ vậy, bởi vì nếu rớt xuống biển thì phải lộ vô bờ, lộ vô cái hướng của bờ mới phải hơn chứ, tại sao mà lộ lại ngược cái hướng biển khơi. Thì anh nó không biết, nhưng mà cái tiếng nói rất là rõ, phải lộ ngược ra hướng biển khơi, phải lộ ra biển khơi. Thì trong cái khi mà như vậy đó, anh nghe không rõ quá đi. Nó chịu bây giờ lộ thử, lộ về hướng biển khơi. Trong bóng tối mà quý vị, nửa đêm, ban đêm không có thấy đường, lộ đại hết. Anh đã lộ ra hướng biển khơi, mà nhờ như vậy mà anh được cứu. Trên máy bay đó, 11 người đều chết, chỉ có anh được cứu thôi. Lý do là vậy. Anh nói chừng tới bờ mới biết được thầy, là khi mà nửa đêm không có thấy gì hết, nhưng mà chỉ có cái la bàn nhỏ thôi. Lộ đứng biển khơi á, thì là biển khơi thiệt, nhưng mà từ cái vị trí của con lộ ra cái hòn đảo, có một cái hòn đảo nhỏ, một hòn đảo hoang, nằm ngoài biển đó quý vị, nó chỉ cách cái chỗ con chừng nửa cây số thôi. Và từ cái vị trí của con, nếu mà lộ vào bờ á, tới 13 cây số, là đi ngược hướng mà được sống. Anh bắt đầu anh tin vào đạo Phật. Một lần thứ hai, anh bắt đầu anh tin và anh niệm Phật. Anh không biết Phật nào mà con niệm Quán Thế Âm thôi. Một lần thứ hai, nó đi hành quân, cũng vậy, cũng bị rớt. Anh lái trực thăng bị bắn, rớt. Anh bỏ trực thăng. Và khi mà trực thăng rớt xuống, anh nhảy dù xuống, thì với hai người đồng đội, ba người tất cả. Thì khi nhảy xuống, thì lúc đó anh cũng đã tin Đức Phật rồi. Anh niệm Quán Thế Âm, cứu con. Thì cái đó lại một cái nói của người đàn bà. Anh nói rằng khi đó, đó thì cái bên người cậu là nằm một góc như vậy. Hả? Lẽ ra mình chạy phải chạy ngược cái hướng đó, chạy ngược cái hướng của những cái người mà lùng bắt mình. Thì cái tiếng nói lại ngược lại, con phải chạy đi vào cái chỗ họ ở. Thế là con phải đi chạy vào cái hướng của người mà tìm bắt cá nhân anh. Anh nói quá ra hai người kia họ không chịu, họ nói là điên sao? Bởi vì chạy thì phải chạy xa chứ đâu có chạy vào trong cái chỗ kiên trí. Anh nói bây giờ mấy anh làm sao làm, tôi chạy theo cách đó. Mà quả tình, anh đã chạy vào hướng của những người lùng bắt anh. Và chính vì anh chạy vào hướng của những người lùng bắt anh á, cho nên họ không có ngờ, họ túa ra cái hướng khác, họ tìm những người vừa rớt xuống. Anh được cứu. Thưa, sau đó anh Phúc là một người Phật tử cực kỳ tin tưởng vào Quán Thế Âm. Rất là nhiều điều linh nghiệm. Cho nên nếu quý vị phát tâm thỉnh thoảng nên tụng đọc cái phẩm này. Bây giờ chúng ta mới vào cái phẩm Tại sao gọi là phổ môn? Phổ là rộng lớn, môn là cửa. Cái phương pháp của Đức Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát rất là có lòng từ bi với chúng sanh, là một cái phương pháp mà độ được nhiều người. Tôi nghĩ rằng trong cái việc tu tập, nếu mà chúng ta biết dùng phương pháp của Ngài đó, thì chúng ta độ được nhiều người lắm quý vị. Ngài Quán Thế Âm dùng phương pháp nào? Cái phương pháp căn bản mà hành sự của Ngài đó là ứng hiện tùy cơ, là tùy theo cái cơ cảnh của người kia mà ứng hiện. Tôi nói lại, tùy theo cái cơ cảnh của người cầu. Nếu một người đàn bà đang đau khổ trong bệnh viện kêu chết đến Ngài, thưa Ngài có thể thị hiện. Có thể là Ngài không thị hiện như một ông thầy tu, nhưng mà có thể Ngài thị hiện như một cái người điều dưỡng. Nếu một cái người đang đau khổ trong ngục tù đói lạnh, gọi tên Ngài, Ngài thị hiện cách khác. Cho nên có cái bài nguyện đó, chỗ nào đói khổ, con nguyện quá làm gạo thóc. Chỗ nào bệnh hoạn, con nguyện quá làm thuốc men để cứu khổ. Cho nên Ngài tùy cái lòng cơ cảm của người cầu mà Ngài thị hiện. Bao nhiêu đó đó, chúng mình cũng đã học được rất nhiều rồi. Khi chúng ta tu tập hay chúng ta giúp đỡ người khác đó, chúng ta giúp đỡ người khác bằng cái tâm hồn của Ngài Quán Thế Âm hay là bằng tâm hồn của cá nhân mình? Đa số chúng ta đã dùng cái tâm hồn của mình để mà cứu người khác. Chính dùng tâm hồn của mình cho nên mình cứu không có trọn vẹn. Ngài Quán Thế Âm á, tùy theo lòng người mà ứng hiện. Còn mình á, tùy theo lòng mình mà mình muốn người theo mình. Quý vị thấy cái chỗ đó là cái chỗ sai trái rồi. Có cô đó là Santana, cô nói thầy ơi thầy, con lo hết sức. Hỏi sao cô lo hồi sao? Nói trời ơi thầy coi con tu, mấy đứa con cũng tu nữa, mà chồng con không có chịu tu. Con tu, mấy đứa nhỏ cũng tu mà ổng không chịu tu thầy. Bây giờ thầy làm sao? Thầy cứu ổng coi. Thầy hỏi ổng tu là ổng làm sao? Nói thầy coi đó, con đi lại sắp hối, bị ổng đi, ổng chở tới chùa, con vô con lại, ổng ngồi ngoài xe. Đi tu tập thiền học, ổng ngồi chừng nửa giờ đồng hồ, ổng đi về. Tuần trước đó thầy nhớ không? Hỏi gì tuần trước thầy nhớ không? Ổng ngồi nửa giờ, ổng bỏ ổng về. Rồi tôi nói vậy sao bây giờ làm sao cứu giờ? Nói ai biết thầy tu lâu thầy biết. Tôi làm sao tôi biết? Tuần sau tôi nói mời ổng lại tới, mời tới hỏi cho coi sao. Thì tôi nói rằng tôi không dám nói chuyện bà vợ cằn nhằn nào không có tu. Tôi nói là dừng cái tuần rồi thấy đạo hữu ngồi với chúng tôi được nửa giờ. Cái buổi thiền thiện giờ đồng hồ mà sao ngồi có nửa giờ hả? Ngồi có nửa giờ mà rồi đi về. Chắc là không có thấy lợi lạc hay sao? Ông nói đâu có thầy. Không có. Đâu phải về nhà. Con không có dịp nói với thầy. Bữa đó là có một cái người chết mà họ quá nghèo đi. Thành ra con đi là để đi giúp tiền đó quý vị, xin được một số tiền đó thì tới cái giờ đó là đem tới cho người ta. Chứ đâu phải là tu không có lợi. Bà vợ bà ngồi đến thành phố nói gì hết. Rồi tôi nghe nói là bữa đó sắm hối rồi, ông chở bà tới chùa. Ông chở bà tới chùa rồi ông để bà vô sắm hối ngồi ngoài xe. Thì ông nói đúng vậy thầy, đúng. Rồi tôi hỏi chơi gì ông ngoài xe ông làm cái gì? Bộ vô chùa lại sắm hối mắc cỡ hả? Ông nói không phải, không có mắc cỡ. Mà nói thiệt, vô chùa đông quá đi, mà con lại không cái chân cũng đau làm được. Vậy con ngồi ngoài xe con tụng kinh. Tôi thấy như vậy thì sao? Bà vợ lo cho ông chồng, thương cho ông chồng gì? Nhưng mà muốn ông chồng tu theo cách của mình, không có ứng hiện tùy cơ. Quý vị thấy cái chỗ này không nè? Vậy thì nếu ông chồng phải chi mà ông bỏ ngồi thiện về uống rượu thì phải. Ông đi làm phước, làm một cách tu. Vậy thay vì á, ông quỳ lại nhiều không được cái chân ông đau á, vậy thì ông ngồi ngoài xe ông tụng kinh cũng là một cách tu. Vậy thì chúng mình phải thấy cái chỗ đó, để chúng mình có thể giáo hóa những người thân của mình. Có khi chúng ta học tu phải vậy nè, vậy nè, vậy nè, rồi chúng ta sanh ra mắc kẹt vào pháp. Trong kinh người là pháp chấp. Quý vị quen rồi, quý vị vô chùa lại Phật quen quá rồi, phải không? Mình quỳ lại không thấy trục trặc gì trơn á. Nhưng mà nếu mình có đứa con, đứa cháu 14, 15 tuổi đi vô nó mắc cỡ chứ. Nếu nó đi với bạn gái đó đó, nó quỳ nó lại nó mắc cỡ. Vậy thì tôi thấy không có trở ngại gì hết. Dạ con, cô say hello với Phật cho con. Nó là một cái tu. Thay vì bắt nó quỳ xuống thì nó nhìn Phật cười hai. Nó cũng tương tự như vậy. Tôi muốn nói cái chỗ đó là vì khi mình tu tập, khi mình hướng dẫn những người tu tập, mình phải biết tùy cơ, tùy theo căn cơ trình độ của người đó để mình hướng dẫn người đó tu. Chứ nếu mà chúng ta buộc người đó theo mình á, thì cái điều đó mình đã đi ngược lại, tôi đã đi ngược lại với cái khế cơ của đạo Phật. Cái thứ hai mà ngài Quán Âm ngài độ chúng sanh là rộng. Thưa, cửa đạo đó không có cái chọn. Nếu quý vị giàu, thưa, vào chùa, vào trong đạo Phật đón nhận quý vị. Nếu quý vị nghèo thì sao? Thưa, đạo Phật cũng đón nhận quý vị. Nếu quý vị cực kỳ thân thiết, đạo Phật cũng đón nhận. Nếu quý vị cực kỳ tội lỗi, đạo Phật cũng đón nhận. Tôi thấy rằng nhiều khi chúng ta đã nhìn Đức Phật nói rằng cái người tu tập không nên nhìn vào cái dòng giống của người khác, không nên nhìn quá nhiều vào cái hoàn cảnh quá khứ của người khác, bởi vì nếu như vậy thì chúng mình sẽ quên đi cái cuộc sống thanh tịnh hiện nay của người đó. Có một lần chúng tôi cảm động lắm quý vị, khi đọc được một cái đoạn kinh, một cái đoạn sử nói về một người con gái, mà người con gái đó là người con gái mà cả cuộc đời đều khinh rẻ. Thưa, cô làm gái giang hồ, tức là nói là tiếng Mỹ, tức là cô làm prostitute, cô bán thân để mà cô sống. Chẳng những bán thân mà cô sống, mà cô còn quyết dùng cái thân thể của cô để mà phá tan nát tài sản gia đình của những người đàn ông mê sắc đẹp vào thời Đức Phật. Nó như vậy. Thưa, cô gái đó thực sự là một nạn nhân. Gia đình cô nghèo lắm, cho nên khi cô mới 14 tuổi là cha mẹ cô gả cô. Gả cô cho một người chồng giàu với hy vọng là cô có được cuộc sống sung sướng do cái sự giàu có của chồng. Cô sống với chồng một thời gian. Thưa, thì mẹ cô cũng còn rất trẻ, vì cô mới 14 tuổi à. Đã gả rồi thì mẹ cô còn rất là trẻ. Khi mà cô sống thời gian sau với ông chồng á, thì cô mới sững sờ, cô mới ngạc nhiên, cô mới tìm thấy được rằng là mẹ mình với người chồng của mình có gian díu với nhau. Mẹ cô cũng còn quá trẻ, cha cô mất sớm, chồng cô thì lại gần bằng tuổi, có gì tương tự cái tuổi gần như mẹ cô thôi. Cô khổ đau quá. Một bên là chồng, một bên là mẹ, cô quá khổ đau đi. Và tội nghiệp cô gái đó, cô sống trong cái sự đau khổ đó, không thể nào mà bày tỏ sự ghen tương với người mẹ của mình. Trách mẹ thì là máu mủ của mình. Khi đó cô có mang thai. Và cô nhẫn nhục, cô chịu đựng, sống trong sự đau khổ. Mẹ cô cũng rất là đẹp. Thì khi mà cô sanh ra đó, sanh ra đứa bé, cô sanh là đứa bé gái. Khi cô sanh đứa bé gái thì lúc đó cô mới có 15 tuổi thôi. Thì còn chính cô còn một đứa bé, cô không biết nuôi con, giận lắm. Có bữa nọ đứa con gái bồng trên tay đó, nó khóc thì cô giận quá đi. Khi đó cô giận cuộc đời, giận chồng, cha đứa bé, giận mẹ ruột của mình, giận cuộc đời mình và giận cả cái thế gian này. Cho nên cô cầm cái đèn, cô đập đứa bé, đập đứa con gái của mình, giận quá đánh con. Khi cô đập đứa bé rồi thì cô sững sờ, đập thì trên trán của đứa bé nó bị bể, nó chảy máu. Thì cô vội vàng, cô khóc, vội vàng tìm thuốc đắp cho con. Cô hối hận lắm, bởi vì cái sự giận dỗi của mình đã đổ trên đầu đứa con gái vô tội của mình, nó không biết gì hết. Cô tủi nhục lắm, và cô viết cái thơ để cho chồng, cho mẹ của mình, để mà xin nuôi con của mình. Và cô bỏ nhà cô đi. Lúc đó 15 tuổi thôi. Cô đi thì cô bỏ xứ mà đi, tìm một cái nơi nào thiệt xa, vắng hết mọi người, vắng hết những người quen, bởi vì cô không muốn đối diện với sự khổ đau của mình. Nhất là cái sự khổ đau khi do mẹ của mình tạo ra, chồng của mình tạo ra. Cô đẹp lắm, cho nên cô sang một cái xứ khác và cô gặp một người thương gia rất là giàu có. Thì thấy cô đẹp, mới cưới cô về làm vợ. Người thương gia này rất là thương cô, rất là cưng cô. Rất là cưng, rất là thương. Mọi việc đều lo lắng cho cô. Thì cô tưởng rằng cuộc đời của cô được yên phận rồi. Sống với người thương gia này á, được 15, 16 năm hạnh phúc. Thì một lúc đó người thương gia đi xa, đi mua bán lụa ở xa. Thì cái người đàn bà này đã làm hết mọi việc của mình, một người đàn bà hỗ trợ trong nhà giữ gìn tài sản của chồng. Nhưng mà sau một chuyến đi nọ, thì bà được biết là người chồng mình có cưới một cô vợ bé. Người chồng mà 15, 16 năm trường sống chung rất là hạnh phúc với nhau đó, đã có một cái người vợ bé. Bà buồn lắm, bà trách hết người đàn ông tại sao mà bổ tình như vậy. Bà đã muốn quá khứ qua đi, bắt đầu một cuộc đời mới. Bà buồn lắm, nhưng mà tức, ganh tị. Tại sao có một người đàn bà nào dám xen vào cuộc đời hạnh phúc của mình? Cuộc đời hạnh phúc mà nó là chiếc phao duy nhất mà bà có được. Chiếc phao duy nhất sau khi đã tuyệt vọng với mẹ của mình, với chồng của mình. Bà mới mướn những cái người mà chuyên môn đi giết mướn á, cùng đi với bà. Để chi? Để mà tìm được cái người vợ bé của chồng mà quyết giết người này. Bà đã tìm tới nhà người đàn bà đó, tội nghiệp. Khi bà xông vào nhà đó, chồng mà bà không thấy, nhưng mà thấy người vợ bé của chồng. Bà nắm tóc, bà đè xuống, và bà tính kêu người ta tới cắt cổ, tội nghiệp cho bà. Khi mà tóc người con gái đó xõa xuống, thì bà thấy cái vết thẹo ngày xưa bà dùng cái đèn đập trên đầu đứa con gái 1 tuổi của mình. Hóa ra cái người tình địch của bà đó chính là người con gái của bà. Đau khổ quá, bà không còn chỗ nào để bà nương tựa hết, như khùng như điên. Nhưng mà sau đó đó, bà hận cả cuộc đời, bà hận tất cả người đàn ông vì mê sắc mà làm tan nát là không biết bao nhiêu người đau khổ. Bà nguyện những ngày còn lại của bà, lúc đó bà mới 32 tuổi thôi, là một cái thiếu phụ rất đẹp. Bà nguyện dùng nhan sắc của bà đó để mà làm tan nát hạnh phúc của tất cả những người đàn ông nào vì mê sắc của bà. Thưa bà đã làm điều đó. Tất cả những người giàu có vì mê nhan sắc của bà nhảy vào bà phá tan hạnh phúc của gia đình để trả thù. Bao nhiêu người tan nát gia đình, bao nhiêu người vợ lìa chồng, bao nhiêu người chồng bỏ vợ, bao nhiêu người con phải bị lang thang vì cái nhan sắc của bà. Bà dùng nó là một ngọn dao để mà giết người. Tới một hôm nọ, bà gặp ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên á, đi ngoài đường á, cách thực, thì gặp bà. Bà rất tự hào về cái nhan sắc của bà. Bà nói rằng á, khi bà nhìn như vậy thì không người đàn ông nào, không người đàn ông nào, chưa từng có người đàn ông nào khi nhìn bà đó mà trong ánh mắt không có chút tình tứ của con người. Khi mà nhìn bà là phải có cái niệm tình dục. Bà đứng đó, bà đã thắng không biết bao nhiêu người đàn ông, mà bà quyết định bà thắng cho được ngày Mục Kiền Liên. Bà nói ông nó tu thì tu nhưng mà cũng là người. Cái ngày một ngày khất thực, bà đứng đó bà cố tình. Thì lạ lùng sao? Ông thầy tu này không tránh bà, như bao nhiêu người khác tránh. Thì ngày một ngày không tránh, ngày nhìn thẳng vào mặt bà. Bà đang chờ đợi. Bà chờ đợi là chỉ cần nhìn trong cái ánh mắt của một thiền liên, có một cái niệm tình dục nổi lên á, bà thỏa mãn cái lòng chiến thắng của bà rồi. Bà đã thắng ông thầy rồi. Nhưng mà trong ánh mắt của ngài một thiền liên, bà không tìm được cái niệm dục tình của những người đàn ông khác. Bà chỉ thấy trong cái tâm, trong cái ánh mắt đó, có một cái tâm niệm xót thương, tội nghiệp cho bà. Ngài một thiền liên mới nhìn bà, nói này bà, tôi thấy bà rất đẹp, đẹp lắm. Bà là người đẹp mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Nhưng mà trong cái đẹp đó có quá nhiều đau khổ, có quá nhiều đau khổ. Bà đã chôn giấu quá nhiều cái sự khổ đau. Và tuy đẹp, nhưng mà với con mắt của một người tu, tôi thấy rõ ràng cái đẹp này là cái đẹp nuôi dưỡng bằng sự khổ đau thù hận. Người đàn bà này trong mấy năm trường khổ đau nhưng mà không có dịp tỏ bài, nói với ai bây giờ, kể với ai bây giờ, than khóc với ai bây giờ. Bà đã dồn nén những sự khổ đau trong tâm hồn của bà, cho tới bây giờ có một người thấy được. Thưa, như là một cái bình nước đầy, nước mắt của bà trào ra bà khóc. Bà cũng có dịp kể cho ông thầy tu nghe hết những cái nỗi niềm mà oán hận của bà. Oán mẹ, oán người chồng trước, oán đứa con gái của mình, oán người chồng sau của mình, oán hết tất cả xã hội này. Ngày một thiền liên nói bà cứ khóc đi, cứ nói đi. Những cái gì đau khổ trong tâm hồn cứ nói ra hết. Bởi vì nó là cái dịp để mình nhìn thấy được cái sự khổ đau. Bà nói như chưa từng nói được bao giờ. Bà khóc như chưa từng khóc được bao giờ. Ngài một thiền liên đứng nghe bà khóc. Và cuối cùng bà hỏi ngài một thiền liên. Thưa đời con đã khổ như vậy. Con đã làm cho nhiều gia đình khổ đau như vậy. Có cách nào cứu được con không? Ngài một thiền liên nói rằng này cô, nếu chiếc áo có dơ, mình có thể giặt. Nếu tâm hồn mình đã quá nhiều sự khổ đau oán hận, mình có thể từ từ rửa sạch tâm hồn. Cô có thể trở thành Phật tử được cô. Và nếu cô biết hành trì những pháp môn của đạo Phật, tâm hồn cô sẽ không còn nhơ bẩn như xưa nếu cô cố gắng thực tập. Người con gái đó đã đi tu và sau này đó, cô trở thành một cái người tỳ kheo ni có lòng thương hạn nhất. Cô gái đó, một cô gái giang hồ đi tu, trở thành một cái vị tỳ kheo ni mà người tỳ kheo ni đó dùng cái hạnh gọi là cái tình thương rộng nhất. Câu chuyện đó cho thấy đạo Phật có những con đường rất lớn, quý vị, lớn lắm. Nếu mà chúng mình biết tu tập dung hết mọi người, nếu ai biết vào trong đạo thực tập tu hành, cố gắng rửa sạch tâm mình, thì chúng mình đều có thể tới cái chỗ và Đức Phật gọi là giải thoát ngay trong cuộc đời hiện tại. Tôi mong rằng hôm nay là ngày Phật đản. Xin quý vị thương đạo, thương mình. Có thể là mình không có nhiều sự khổ đau như cái cô đó, cái cô liên quan sách. Nhưng mà có khi mình có những lúc phiền giận, có những khi mình có những cái phiền muộn giận hờn. Thôi, xin đừng để những phiền muộn giận hờn nó trở thành nhân quan trái đời sau. Xin đừng. Có khi mình giận thì mình muốn trả thù, có khi mình hờn thì mình muốn mắng nhiếc, có khi mình tức thì mình muốn làm cho người tạo ra tức tối sự khổ đau. Đừng. Nếu chúng ta tiếp tục lấy sự khổ đau để mà trả sự khổ đau không bao giờ dứt được. Xin phải tập tu. Chuyện quan trái, phiền não, khổ đau, bất hạnh xảy ra, xin chúng ta tập nhìn những cái đó, nó là những cái nghiệp cũ của mình. Đừng tiếp tục tạo thêm đau khổ. Thưa, nếu chúng ta làm như vậy, chúng mình đã gần Đức Phật lắm rồi đó quý vị. Chúng mình đã đi được trên con đường mà Đức Phật đã đi của mấy ngàn năm trước. Chúng tôi nói chúng tôi quên quá giờ lâu quá chừng. Thôi, tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta biết tu, tuần tới mình nói tiếp thêm nữa quý vị. Nhưng mà xin nói rõ lại, đạo Phật là cửa rộng. Người đã từng giận hờn, nếu biết bỏ giận hờn vào đạo, trở thành Phật tử. Người đã tạo nhiều quan trái, bước vào cửa chùa cũng trở thành người của đạo. Huống chi là những người thương của mình, quý vị ha. Có thể là những người thương của mình họ có lỗi với mình, nhưng nếu họ biết bỏ lỗi, họ biết thực tập tu tập, chuyện lỗi là chuyện trở về quá khứ. Nhớ như vậy, trở về quá khứ. Nếu có như vậy đó, thì chúng mình mới có thể thực tập được cái phương pháp hạnh phúc an lạc ngay trong cái cuộc đời này. Trong khi những người khác có thể khóc than, nhưng mà chúng mình có thể tự tại để mà đối diện với cái sự khổ đau, biến sự khổ đau đó trở thành cái niềm thanh tịnh cho mình. Xin quý vị cố gắng. Bây giờ thì mình tu ăn gian 15 phút rồi. Thôi nghỉ. Tuần tới thì mình sẽ tiếp tục. Bởi vì cái phẩm này là phẩm cực kỳ quan trọng. Tôi thấy rằng quan trọng cho cái cuộc đời của chúng mình, nhất là cuộc đời của những người Việt đã trải qua quá nhiều thăng trầm, đã trải qua quá nhiều mất mát, tài sản, tình cảm, tương quan, bạn bè, bà con lối xóm. Thưa, nếu mình biết thực tập tu tập theo phương pháp Phổ Môn á, thì chúng mình có thể vượt qua được những cái khổ đau mà mình đã từng trải qua, quý vị. Mong quý vị cố gắng cho. Thưa, bây giờ xin quý vị đứng dậy, chúng ta cùng niệm Phật hồi hướng.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.